Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi tìm hiểu sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một cái niềm tin khá là phổ biến đấy ạ. Đó là liệu uống nước lạnh có thật sự giúp đốt calo hay không? Tài liệu tham khảo của chúng ta hôm nay là một bản phân tích khoa học khá là chi tiết về những cái tác động thực sự của việc này. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là cố gắng tách bạch giữa sự thật và những lầm tưởng, xem nước lạnh có phải là một cái mẹo giảm cân không và cả những ảnh hưởng sức khỏe khác nữa. Rồi, mình cùng giải mã nhé. Bắt đầu với cái tuyên bố chính đi. Uống nước lạnh đốt calo, cơ sở khoa học của nó là gì ạ?
Vâng, cái này thì nó dựa trên một quá trình gọi là sinh nhiệt hay là thermogenesis đấy. Thì khi mà mình uống thứ gì đó lạnh hơn cơ thể sẽ phải dùng năng lượng để làm ấm nó lên. Lên cái mức cân bản là khoảng 37 độ C. Nó là nguyên lý vật lý rất cơ bản thôi.
Dạ.
Thì tính toán cụ thể ra ấy, một ly nước khoảng 250ml, lạnh khoảng 5 độ C đi. Thì để làm ấm nó lên 37 độ, cơ thể tốn đâu đó khoảng 8 calo.
Chỉ 8 calo thôi ạ? Để em hình dung xem nào. 8 calo thì nó còn chưa bằng năng lượng cho một miếng táo nhỏ nữa. Vậy mà không ít người lại tin đây là bí quyết giảm cân. Khoa học nói gì về cái sự chênh lệch này ạ?
Chính xác. Cái tác động lên việc giảm cân em à, nó gần như là không đáng kể. Ngay cả khi uống nhiều, ví dụ 10 ly mỗi ngày đi, là khoảng 2 lít rưỡi. Thì tổng calo đốt thêm cũng chỉ loanh quanh 80 calo thôi.
80 calo một ngày.
Đúng vậy. Tính cả tháng thì được khoảng 2.400 calo. Thì về lý thuyết, nó chỉ rút giảm được khoảng 0.3 kg mỡ. Rất nhỏ so với những lời đồn thổi, đúng không?
Vâng, quá nhỏ.
Yếu tố quyết định cân nặng thì vẫn phải là chế độ ăn uống khoa học này, rồi tập luyện đều đặn nữa. À, có một điểm nhỏ nữa. Là cái quá trình này, về lý thuyết nó cũng có thể kích hoạt nhẹ cái gọi là mô mỡ nâu. BAT ấy.
Mô mỡ nâu ạ?
Vâng, cái loại mô này nó chuyên đốt năng lượng tạo nhiệt. Nhưng mà phải nhấn mạnh là cái mức độ kích hoạt khi chỉ uống nước lạnh ấy, nó rất rất nhỏ. Gần như không đáng kể đâu. Nó khác hẳn với việc mình tiếp xúc lạnh toàn thân như kiểu tắm nước đá chẳng hạn.
Ra vậy, được rồi. Vậy là không phải bí quyết giảm cân rồi. Nhưng mà em nghe nói nhiều huấn luyện viên thể hình vẫn khuyên uống nước đá, kiểu như để sốc cơ thể, giúp tăng trao đổi chất lên.
À, cái này là một hiểu lầm khá là phổ biến. Nó dựa trên một phần sự thật thôi. Uống nước lạnh đúng là có thể kích thích nhẹ hệ thần kinh giao cảm, dẫn đến việc tăng tỷ lệ trao đổi chất. Nhưng mà là tạm thời thôi.
Tạm thời ạ?
Lên tới 30%, trong khoảng 30 đến 60 phút sau đó.
Ồ, 30% nghe cũng ấn tượng đấy chứ.
Nghe thì ấn tượng thật, nhưng mà cái lượng calo thực tế mà cơ thể đốt thêm ấy, nó vẫn rất khiêm tốn. Ước tính thì cũng chỉ khoảng 4 đến 8 calo cho mỗi ly 250ml thôi.
Lại quay về con số 4-8 calo.
Đúng rồi, so với những yếu tố ảnh hưởng chính đến trao đổi chất, ví dụ như là khối lượng cơ bắp này, cường độ tập luyện, tuổi tác hay là chức năng tuyến giáp, thì cái tác động này thực sự là quá nhỏ bé.
Hóa ra cái vụ tăng trao đổi chất cũng chỉ là mối bỏ bể. Nhưng chắc là vẫn có lý do nào đó mà người ta thích uống nước lạnh chứ nhỉ? Ngoài mấy cái lầm tưởng này ra.
Chắc chắn rồi, có chứ. Cái cảm giác sảng khoái tỉnh táo tức thời mà nước lạnh mang lại thì không phủ nhận được. Nhất là khi mệt này, hoặc là trời nóng.
Vâng, đúng là sảng khoái thật.
Rồi trong thể thao nữa, nó giúp hạ nhiệt cơ thể khá nhanh, trong và sau khi tập cường độ cao ấy. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất một chút và phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra thì việc uống nước nói chung ấy mà, lạnh hay không lạnh không quan trọng lắm ở điểm này. Uống trước bữa ăn cũng có thể là mình thấy no no, đầy bụng tạm thời, thì cũng có thể giúp một số người kiểm soát khẩu phần ăn tốt hơn.
Dạ, nghe cũng có vài điểm cộng thực tế đấy ạ. Nhưng mà liệu có mặt trái nào không? Có tác hại tiềm ẩn nào mình cần để ý không ạ?
Có chứ. Có một vài điểm cần lưu ý. Nước mà lạnh quá ấy, thì có thể gây khó chịu tiêu hóa ở một số người. Ví dụ như là có thắt dạ dày. Hoặc là nó làm chậm tiêu hóa đi một chút. Nhất là khi mình uống cùng bữa ăn nhiều dầu mỡ. Vì nước lạnh có thể làm mấy cái chất béo đó nó đông đặc lại tạm thời.
Ồ.
Rồi khi bị cảm cúm chẳng hạn, nước lạnh có thể làm dịch nhầy nó đặc lại, khiến mình cảm thấy nhạt mũi, khó chịu hơn.
À, đúng rồi, cái này em có nghe nói.
Một số người nhạy cảm hơn thì còn có thể bị đau đầu đột ngột, hoặc là đau nửa đầu, ế buốt răng nữa. Rồi với người có tiền sử huyết áp cao hay bệnh tim mạch ấy, thì nước lạnh đột ngột có thể gây co mạch máu tạm thời, cũng cần cẩn trọng. Hay là người bị bệnh co thắt thực quản, gọi là achalasia, thì uống nước lạnh có thể làm họ khó nuốt và đau hơn. À, mà y học cổ truyền ở một số nơi như Trung Quốc hay Ấn Độ, Ayurvedic, cũng thường khuyên tránh đồ lạnh để giữ cân bằng âm dương cho cơ thể nữa đấy.
Vậy túm lại là khá nhiều thứ cần cân nhắc tùy người. Thế thì nhiệt độ nước nào là lý tưởng nhất ạ? Lạnh, ấm hay nhiệt độ phòng?
Thực ra thì không có một nhiệt độ nào gọi là tốt nhất cho tất cả mọi người mọi lúc được. Nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, rồi cơ địa của từng người nữa.
Dạ.
Mình có thể tóm tắt lợi ích của từng loại như này. Nước nhiệt độ phòng tầm 20-22 độ C thì thường dễ hấp thụ nhất. Nước lạnh dưới 15 độ C, ví dụ 10-16 độ sau tập thì hiệu quả để hạ nhiệt, sảng khoái và đôi khi nó làm mình muốn uống nhiều hơn. Còn nước ấm khoảng 25-35 độ C hoặc ấm hơn nữa khi ốm thì lại được cho là tốt cho tiêu hóa, làm dịu họng.
Vậy mình nên linh hoạt ạ?
Đúng rồi, nên linh hoạt. Ví dụ buổi sáng thì có thể uống nước ấm để khởi động ngày mới. Trong ngày thì nhiệt độ 12-15 độ C có lẽ là dễ chịu với nhiều người. Sau khi tập nặng thì nước lạnh khoảng 10-16 độ C có thể giúp phục hồi. Khi mình không khỏe thì nước ấm hoặc nóng sẽ dễ chịu hơn. Còn người lớn tuổi hoặc có bệnh nền, nhất là tim mạch, huyết áp, thì nên ưu tiên nước ấm và tránh nước quá lạnh, ví dụ dưới 8 độ C.
Vâng, em hiểu rồi. Như vậy, cái điểm mấu chốt mà chúng ta rút ra được từ buổi tìm hiểu sâu này là gì? Là việc uống nước lạnh ấy, nó chỉ đốt một lượng calo rất nhỏ, không đáng kể cho việc giảm cân. Quan trọng nhất vẫn là mình phải uống đủ nước nói chung, để cơ thể hoạt động tốt. Và tất nhiên rồi, phải kết hợp với lối sống lành mạnh, dinh dưỡng cân đối, vận động thường xuyên.
Chính xác. Và có lẽ một suy ngẫm cuối cùng thế này. Chúng ta đã nói nhiều về nhiệt độ rồi đúng không? Nhưng mà liệu cái thời điểm mình uống nước ấy, ví dụ như uống trước, trong hay sau bữa ăn, hoặc là liên quan thế nào đến lúc tập luyện? Liệu nó có ảnh hưởng đến việc hấp thụ dinh dưỡng hay là các phản ứng trao đổi chất theo những cách mà khoa học vẫn chưa khám phá hết hay không?
Một câu hỏi thú vị đấy ạ.
Vâng, đó có thể là một chủ đề cho những buổi tìm hiểu sâu hơn trong tương lai.